Đám ma lão hai lớn được cử hành đơn giản. Người hàng xóm xúm lại giúp việc tẩn liệm. Trong nhà thằng Mến còn bộ ván gõ, bốn miếng. Bọn thợ mộc hì hục đóng quan tài, trong khi thầy Hương quản làng Mỹ Đức ở sở tại đến điều tra sơ sài rồi cho phép chôn. Lão hai lớn đã già, chưa từng gây thù oán với ai trong làng, nên thầy Hương quản tin rằng đó không là vụ ám sát. Thầy Hương quản uống chung rượu rồi đi nhanh. Xác lão hai lớn đã bắt đầu có mùi. Mấy người lân cận muốn chôn cất người bạc mạng cho sớm, nên sẵn sàng phụ họa, đưa thêm nhiều nhận xét, xác nhận cái giả thuyết tự tử là đúng. Ông hai lớn mang bệnh ho lao trị mãi không dứt nên tự tử cho đứa con trai được rảnh rỗi, lo tương lai. Hôm nay, ổng lên núi ngồi một mình rồi đòi đi tu. Ai giết ổng làm gì, ổng nghèo khổ. Có người vô tình đem cái chết bất ngờ của lão hai lớn liên kết với sự hiện diện của đảng Khăn Đen. Chẳng lẽ ổng bị đảng Khăn Đen giết vì mối thù xưa, hay là tụi đảng Khăn Đen giết lầm ổng? Tụi Khăn Đen tàn nhẫn, vô nhân đạo, sẵn sàng giết bất cứ ai mặc dầu họ vô tội. Thôi, đêm khuya canh vắng đừng nói bậy bạ. Từ khi tri hô cho hàng xóm biết chuyện không may xảy ra trong gia đình, thằng Mến cố giữ thái độ bình tĩnh. Nó đã hiểu ông lão Khăn Đen còn lui tới trong này. Nếu hở hang lời nói, nó sẽ bị giết ngay. Theo suy luận của nó, ông lão chúa đảng còn lẩn quẩn trên núi Lăng để tiếp tục tìm vàng bạc trong ngôi mộ ông lão y sư. Mấy ngọn đèn dầu chai cháy bập bùng trong gian nhà nhỏ hẹp. Sau khi đậy nắp quan tài, đám người trai trẻ lần lượt ra về, chỉ còn vài ông lão ở lại đánh cờ tướng để giết thời giờ. Một ông nói, sáng mai mấy em nhớ tới thật sớm, ra ngoài chợ tới chùa Sùng Đức khiêng mấy cái đèn rồng vô đây. Từ đây ra nền mộ xa lắm, leo lên đồi dốc đá treo leo, phải khiêng kỹ lưỡng mới được. Cái ông hài lớn này lựa chọn chỗ để quyệt khéo lắm. Cái quyệt thì tốt, nhưng khó trèo tới. Bọn thanh niên trả lời, tụi tôi khiêng thì bảo đảm. Đột nhiên hai chàng trai trẻ chạy vào nhà hơ hải, tụi tôi thấy ma, giống như ông hai lớn hiện về ngoài đường cái. Một ông lão gạt ngang, nói bậy hoài, tụi bay còn trẻ mà sợ ma sao? Số là từ đầu hôm tới giờ tụi bay ở gần xác ông hai lớn rồi bị mê tâm, thấy mơ màng vậy thôi. Uống thêm chén rượu cho sáng con mắt. Bọn thanh niên nhìn ra con đường cái. Ngoài đường cái vắng tanh, cái bóng người đen thui ốm yếu đã mất hẳn. Cả bọn nắm tay nhau để giữ vững tinh thần. Có chàng vào bếp tìm thanh củi to để làm khí giới tự vệ. Dường như đó là người thật chớ không phải ma. Gian nhà trở nên yên tĩnh, thằng Mến nhắm mắt ngủ không yên. Mấy ngọn nến cháy lung linh trên đầu quan tài. Vài tiếng chim ụt trỗi lên phía núi Lăng, nó nôn nao chờ sáng mai. Đối với nó thì lão chúa đảng Khăn Đen trở thành một nhân vật quá bí mật, khó hiểu. Lão ta muốn gì? Bọn thanh niên không lầm lẫn khi thấy một bóng đen giống hệt người nằm trong quan tài xuất hiện ngoài đường. Nó nhớ rõ, tên chúa đảng Khăn Đen có tướng mạo giống cha nó, tuy hơi mập mạp hơn. Ngoài vách, dường như ai dẫm chân thình thịch. Thằng Mến vội ngồi dậy, ôm ngực. Mấy ông lão vẫn tiếp tục đánh cờ tướng, còn dặn thằng Mến từng chập. Nhớ thắp ngọn đèn trên đầu quan tài, đừng cho tắt. Làm gì mà mày hơ hải sầu thảm vậy? Chẳng lẽ ba mày hiện về đã nhát mày? Bọn thanh niên tụ họp khá đông trước sân nhà khi trời tờ mờ sáng. Sau khi làm lễ bái quan, đám thanh niên được tập dượt rất thuần thục, từ từ sắp hàng hai tẻ ra đến quan tài. Một ông lão cầm hai thanh gỗ nhịp lắc cắt để điều khiển. Cái quan tài được nâng lên nhẹ nhàng ra khỏi nhà, đặt trên cái giàn khá được lẫy. Thằng Mến bưng cái lư nhang dẫn đầu, và nhà sư già lầm lũi đi theo tụng kinh gõ mõ. Ông lão Dương Quang thỉnh thoảng chạy đến phía trước để nghiên cứu địa thế. Khiêng quan tài lên dốc núi là cả một kỹ thuật. Ông lão quơ hai thanh tre nhỏ để làm ám hiệu cho bọn khiêng quan tài. Bên này nhóng lên, bên kia quỳ xuống để chiếc quan tài vẫn giữ được thăng bằng. Hạ quyệt xong, mặt trời đã lên cao, thằng Mến về nhà lo dọn dẹp rồi nằm dài. Bụng thì đói, nhưng nó chẳng muốn nấu cơm. Còn lại đến ngập ngừng. Chắc anh buồn lắm hả? Em muốn đi đưa ma bác, nhưng sợ thiên hạ dị nghị. Hồi nãy em tới chân đồi gặp chuyện này đáng sợ quá. Linh tính như báo trước cho thằng Mến điều gì bất lành. Nó hỏi nhanh, gặp ông già hôm trước. Còn lại gật đầu, đến bên cạnh người yêu. Ổng nhắn anh tới phần mộ của ba để ổng nói chuyện riêng. Ông già như lạ lùng, biết đâu ổng muốn giúp anh điều gì. Hôm trước, ổng báo tin cho anh biết một lần rồi. Sắc mặt thằng Mến dục thay đổi, tái lợt, hai tay hơi run. Anh sợ lắm. Còn lại thúc giục, sợ cái gì? Coi bộ ổng hiền lành, nói chuyện với em mà ổng như muốn khóc, lâu lâu hỉ mũi, chùi nước mắt. Nói xong con lại cứu từ, em về, sợ ba má rầy. Bỗng dưng thằng Mến cảm thấy hăng hái, nó tự nhủ, một liều ba bảy cũng liều, lão chúa đảng khăn đen muốn gặp nó để mưu toan điều gì. Nó như hiểu, nếu trốn lánh, thì lát nữa hoặc tối nay lão ta đến nhà này. Nó sực nhớ đến vài giai thoại mơ hồ trong truyện Tàu, chuyện đời xưa, thuật lại tiểu sử của mấy tướng cướp ác độc, giết người như rạ, nhưng đôi khi giàu lòng nghĩa hiệp, còn tình nhân loại. Nó ra đường cái đến chân đồi, nhìn giáo giác, tự hỏi. Hay là lão khăn đen muốn bắt mình chung xuống ngôi mộ ông lão y sư để tiếp tục tìm kiếm ngọc ngà châu báu? Mấy con chim hít cô kêu ngân nga trên cành. Nó ngẩng đầu, kinh nghiệm hôm trước cho biết, tụi cướp khăn đen thường nhái tiếng chim kêu để báo động làm ám hiệu. Có thể tụi lâu la đứng chung quanh nó mà nó không hay. Hai con chim hít cô cất cánh, bay truyền qua cành khác. Nó yên tâm, buổi trưa nắng gắt, hơi đá núi nóng bỏng. Đi lên trên này nè, có ai đi theo cháu không? Giọng nói khàn khàn từ bụi rậm vang ra, lão khăn đen đứng dậy cướp lời. Bác vô tình làm cho cháu chịu cảnh mồ côi, bác hối hận quá, mời cháu ra đây nói chuyện. Thằng Mến đứng sững, thưa ông, đừng kêu tôi bằng ông, lên đây. Lão ta chạy thoăn thoắt đến phần mộ của lão hai lớn, ngồi lên phiến đá ngắm nghía mơ màng khung cảnh chợ Hà Tiên ở xa xa. Lão kéo tay thằng Mến, bắt buộc nó ngồi bên cạnh, rồi trình bày đầu đuôi tự sự. Lão chỉ muốn tiếp tục điều tra để tìm kho tàng trong ngôi mộ xưa. Lão nói nghẹn ngào, tôi tìm kho tàng để kiếm số vốn rồi giải nghệ, bỏ cái nghề trộm cướp sát nhân, về đâu lại vô tình sát nhân. Thằng Mến vẫn thắc mắc, tại sao ông bỏ cha tôi trong bao bố, tàn nhẫn quá, chính ông ra lệnh đó. Lão khăn đen nói, cháu đừng kết tội bác, bác dè dặt, ngỡ ba cháu là thầy bùa thầy phép. Cháu thử tưởng có đêm khuya, trong hang đá, bác thấy một bàn tay trắng bằng xương nhô lên rồi rớt xuống. Nào dè! Thằng Mến giật mình, làm sao xảy ra chuyện quan đường đó được? Cháu dám lặng hụp trong cái quan tài. Lúc ban đầu cháu sợ ma, nhưng rốt cuộc chẳng thấy ma quái gì ráo. Ông lão y sư trước kia chắc sống thanh bần. Trong quan tài chỉ có một cái quạt bằng giấy, để cho bác tin, đừng giết ba cháu nên cháu sẵn sàng trao lên cho bác những gì lượm lặt được trong quan tài. Bàn tay bằng xương là cái gì? Cháu đâu có gặp bàn tay nào còn nguyên vẹn. Ông lão y sư chết từ mấy trăm năm. Cái quạt giấy đã khiến bác đây phạm tội sát nhân, bắt cha cháu và cháu bỏ vô bao bố. Nhờ sự giải thích của lão khăn đen, thằng Mến mới hiểu rõ, trong mấy ngôi mộ cổ, nói chung, nếu quan tài làm bằng cây trai hay cây quỳnh đàn thì thân xác người chết lần lần mục nát nhưng tạm giữ trọn hình hài. Khi gió bên ngoài lọt vô, tất cả đều tan rã trong vài phút. Nhiều món tưởng chừng như hóa ra tro bụi nhưng còn nguyên. Lại có nhiều món cứng rắn như xương người thì tiêu tan quá sớm. Trường hợp cây quạt vẫn trơ trơ sau mấy trăm năm được gửi ghém trong quan tài. Lúc thằng Mến trao cây quạt thì sườn tre và giấy chưa tan rã, giống như bàn tay trắng trong bóng tối. Lát sau, nó rã xác vì gặp hơi gió. Lão khăn đen không hiểu sự biến đổi ấy nên hiểu lầm, cho rằng lão hai lớn là phù thủy. Việc đã lỡ dở rồi, xin bác tha cho cháu, để cháu yên ổn làm ăn. Nói xong thằng Mến đứng dậy, toan chạy xuống sườn đồi. Nó tin rằng lúc xui xẻo, tai nạn thường xảy ra dồn dập, phước bất trùng lai, họa vô đơn chí. Bàn tay lão khăn đen hươi ra. Ê, đừng làm vậy, đi tố cáo với cò bót hả? Ngồi đây. Thằng Mến nổi giận, ông muốn giết tôi hả? Sao cháu nóng nảy quá vậy? Nãy giờ mình đối xử với nhau như bác với cháu trong gia đình. Dạ, tại sao cháu nổi nóng khi nghe bác xin lỗi? Cháu sợ người ta thấy cuộc gặp gỡ này, rủi bề gì cháu bị bắt về tội đánh lộn với đảng cướp khăn đen. Để cháu về. Bác không cho cháu về, bác thương cháu lắm. Cháu nguội lại, bác muốn tạ lỗi với gia đình cháu, giúp đỡ cháu trở nên người giàu có. Ai bức hiếp cháu thì bác ra tay binh vực. Bác có hàng chục lượng vàng trong tay, nhưng bác không muốn cho cháu. Vàng bạc xài lâu mau gì cũng hết, nhưng trí khôn thì còn hoài. Cháu lớn tuổi rồi. Gương mặt lão khăn đen trở nên rắn rỏi lạ thường. Lão nghiêm giọng: bác muốn về nhà cháu, hay bác cháu mình về một lượt? Trong nhà cháu còn vài điều bí mật, bác giúp cháu mà. Cực chẳng đã, thằng Mến đành nhận lời đưa lão khăn đen về nhà nó. Nó tin rằng bấy lâu nay tuy nghe danh đảng khăn đen, nhưng chưa ai biết rõ mặt mày của tên chánh đảng. Ra đến lộ xe hơi, nó hỏi: thưa bác ở nhà cháu chừng bao lâu? Cháu sợ lắm. Lão ta cười to: tại cháu sợ sệt mà mang quạ, mà chịu nghèo. Nếu cần tối nay bác ngủ tại nhà cháu, ai có hỏi thì cháu cứ nói bác là người bà con từ phương xa tới để chia buồn. Vài chiếc xe ngựa chạy lóc cóc từ Thạch Động về chợ Hà Tiên. Người cày cấy bên đường vẫn cứ lạnh lùng làm việc. Lão khăn đen nói: cháu thấy rõ chưa, đời này mạnh ai nấy sống. Mai mốt thiên hạ quên cái chết của cha cháu bị chết trôi ngoài biển. Người hàng xóm họ thương cháu, giúp cháu lúc gặp tan, nhưng họ chỉ giúp một lần. Bác biết tối nay cháu ngủ một mình, nên bác ở lại với cháu cho vui. Lão vào nhà thằng Bến rồi tự tiện cởi áo nằm trên bộ ván. Mở cửa trước, cửa sau, đừng đóng he hé mà thiên hạ sanh nghi. Thằng Bến vẫn phập phòng, chạy ra sân rồi lại đi vòng quanh nền nhà. Tư bề vắng tanh, nó tủi thân. Giờ đây kẻ sát nhân hiên ngang vào nhà nó nằm. Tại sao nó chưa ra tay báo thù cho trọn chữ hiếu? Nghĩ vậy, nó lén vào nhà, theo cửa sau, đến gần dàn bếp. Đưa hai tay lên nẹp vách, nắm cán cây dao phai, tay nó hơi run, nó dày lại. Lão khăn đen từ từ ngồi dậy, tằng hắn: Mến, đừng làm chuyện ba láp, bỏ con dao xuống. Thằng Mến nói trớ: thưa bác, cháu xách cây dao để làm cá nấu cháo ăn. Bác không buồn phiền đâu, giết người là chuyện bất đắc dĩ, giết người không ích lợi gì hết cháu ơi. Cháu để cho bác sống chứ. Thật khó xử, thằng Mến bẽn lẽn như kẻ bị bắt quả tang cơ mưu thất bại. Lão khăn đen vấn thuốc hút phì phà, thời khắc qua nặng nề. Lão quăng cái tàn thuốc lên giọng: lại đây, bác thắp nhang tạ tội đây mà. Cháu đứng gần bác, người chết đã chết rồi, bác có lại cũng không tài nào làm người chết sống lại được. Bác lại cái bàn thờ tang của ba cháu chứng giám giùm bác. Vừa nói, lão khăn đen vừa đến bàn thờ, thắp nhang quỳ xuống vái lăm râm. Thằng Mến chú ý quan sát, rõ ràng lão già đang ăn năn hối hận. Lại xong, lão xá xá rồi nắm tay thằng Mến. Lại đằng bộ dáng, bác cháu mình nói chuyện chơi. Cháu tin lời bác không? Bác thương cháu lắm. Hồi nãy, cháu muốn cầm dao giết bác. Nếu là ngày xưa thì cháu cứ giết, vì thời đó bác là tướng cướp. Bây giờ bác thề. Thằng Mến lắc đầu: cháu đang khổ, chưa biết làm gì mà ăn. Như vậy đủ rồi, cháu hứa quên mối thù. Lão khăn đen chép miệng: nhưng bác muốn tạ tội. Bác tạ tội xong rồi, nếu ba cháu linh thiêng chắc sẵn lòng hỷ xả. Lạy bàn thờ là một việc, bác đến đây còn mục đích khác. Cháu nhớ kỹ chứ, bác đến đây là lần thứ nhì. Lần trước bác bước vô nhà hồi chạng vạng. Trước mặt thằng Mến hiển hiện khung cảnh kinh hoàng xảy ra mới vài ngày mà như đã xa xôi. Nó thắp nhang trên bàn thờ ông lão lá, tức là ông bổn. Thắp xong chừng vài phút là mớ chân nhang phát cháy. Lão già khăn đen đã ngạo mạn trèo lên bàn thờ mà rình núp theo dõi câu chuyện trong gia đình. Từ trên bàn thờ lão ta nhảy xuống bắt sống hai cha con nó. Giận hờn gì nữa Mến ơi, bác đối xử như người quân tử. Cháu đừng nóng giận như kẻ tiểu nhân mà hư tương lai. Cái thang đâu, cho bác mượn để bác trèo lên bàn thờ ông Bổn. Thưa bác, chi vậy?
Có cái tróc sơn đen, chắc là bản đồ ghi rõ kho tàng ở núi Lăng.
Thưa bác, xin bác chớ nhắc chuyện xưa, vì cái tróc đó mà ba cháu bỏ mình.
Bác muốn thấy cái tróc để cháu đem lại cho bác.
Khổ quá. Nhanh như chớp,
lão Khăn Đen đã trèo lên thang.
Nói đùa, ngu dại vừa vừa đó, cháu nên chừa cái tánh cằn nhằn đó mới được.
Đến nấc thang chót, lão giới tay, xách cái tróc đem xuống. Lão trở xuống đất, ra lệnh cho thằng Mến đem cất cái thang. Vì tò mò, thằng Mến yêu cầu,
xin lỗi bác, để cháu mở nó ra. Cái tróc này cháu nghe nói chứ chưa mở nó ra lần nào. Bà cháu nghiêm cấm, chẳng cho cháu rờ tới.
Thì cháu mở đi, bộ trong này có ngọc ngà vàng bạc hả?
Thưa bác, có lá số tử vi của dòng họ. Vì lá số tử vi đó mà ba cháu thiệt mạng ngoài biển.
Tróc là cái rương dài chừng 6 tấc, hai đầu có khoen sắt, dùng buộc dây mà mang trên vai. Cái tróc đầy bụi, đóng bằng cây gõ, có nắp mở ra. Thằng Mến trố mắt, trong cái rương nhỏ ấy, một bộ đồ hút á phiện nằm trơ trên cái mâm. Mâm ấy ngăn cái tróc ra làm hai phần theo chiều dài. Dở cái mâm lên, thằng Mến thấy còn một tấm giấy màu vàng. Tấm giấy vàng gói tấm nhiễu đỏ, tấm nhiễu đỏ lại gói tấm giấy trắng.
Tử vi đó, bác đọc thử.
Lão Khăn Đen thở dài. Trời ơi, vậy mà hôm trước bác hồ nghi là tấm bản đồ kho tàng trên núi Lăng.
Vì cái tróc này mà gây sự hiểu lầm. Có gì đâu, rồng nằm trước cửa thì dòng họ phát tài.
Sẵn dịp ấy, thằng Mến nói cho lão Khăn Đen rõ, trước khi lên núi Lăng đó thám hiểm ngôi mộ lão y sư, cha nó thấy con rắn bò trong sương mù nên ngỡ rằng rồng nằm trước cửa.
Lão nói, lên núi Lăng gặp bác đang phá ngôi mộ rồi mang quạ, rồng nằm trước cửa là điều gì? Thế gian này đâu còn con rồng. Hay là người làm tử vi muốn tiên đoán năm thìn? Nếu phát đạt, nếu rắn là rồng, mù sương là mây trên trời, thì tại sao gia chủ bỏ mạng dưới biển?
Để coi.
Đột nhiên, lão Khăn Đen cười rú lên.
Cơ khổ, bác ngu dại quá. Mà xin lỗi, ba mày ngu dại quá. Vì ngu dại như con nít mà ba mày chịu chết, mà tao tới ngồi đây khúm núm như con mèo hoang.
Người đời xưa làm lá số tử vi này tuyệt diệu, đáng là bậc thánh.
Thằng Mến vẫn chưa hiểu.
Thưa bác, tại sao ngu dại? Bác hiểu lá số tử vi này theo nghĩa gì?
Lá số tử vi này giống như xăm bà. Mày đi miễu xin xăm nhiều lần, mày dư hiểu. Lắm khi người ta nói bóng gió, rồng nằm trước cửa là chuyện gì? Là con gì mày nói thử tao nghe.
Lão Khăn Đen ôm ghì thằng Mến vào lòng, thay đổi cách xưng hô cho có vẻ thân mật tự nhiên hơn.
Lão sung sướng lặp lại câu hỏi.
Thằng Mến lắc đầu. Cháu chịu thua. Rồng là con gì? Tại sao rồng nằm trước cửa? Hay là ba cháu giống như con rồng chết dưới biển?
Mày hơi dở lắm.
Lá tử vi nói rõ rệt. Tại ba mày bàn không ra. Rồng là đòn rồng. Đòn rồng là hai cây đòn dài bằng cây, chạm giống như hình con rồng để khiêng quan tài. Hai bên nhà vàng. Hai tay vịn lấy đòn rồng. Tối trời em chịu. Em thương chồng hơn cha.
Rồng đã nằm trước nhà mày khi làm đám tang cho cha mày.
Thằng Mến sáng mắt lên.
Quẻ tử vi thiệt rõ ràng mà lại huyền bí.
Mày khôn lắm. Nay mai mày làm ăn phát tài. Hễ trong nhà có đại tang thì con cháu trở nên giàu có. Tại sao mày chưa chịu làm ăn?
Tâm trí thằng Mến bị xáo trộn vì bao nhiêu giả thuyết. Phát đạt là sao? Nó chợt nghĩ đến những trường hợp nói ngược của người xưa, đen quá trắng, trắng quá đen. Phát đạt đồng nghĩa với tàn mạc, chết chóc, tàn gia, bại sản.
Lão Khăn Đen mải mê ngắm nghía cái tróc, lấy tay kỳ cọ mấy vết bụi mờ làm quen ố lớp sơn mài. Lão xách cái độc tẩu, ngọn đèn ra bộ dáng, rồi cười tủm tỉm.
Ngộ quá, ông bà mình ngày xưa thật là phong lưu nho nhã. Cái tróc dục con người nên sống theo kiểu giang hồ, bất chấp thế sự, rày đây mai đó để tìm tương lai.
Lão nằm dài, gối đầu lên cái tróc, rồi nghiêng mình, co hai chân như con tôm kho.
Bác ghiền á phiện hả? Tao nằm thử cho vui. Tay lão nâng cái độc tẩu, đưa ngay lên miệng. Mắt lão liêm diêm. Sung sướng quá, hồi xưa tao hút lâu lắm, rồi sau này bỏ được, đúng là thời vận của mày đang phát. Tao đoán không sai đâu, theo tử di của ông bà để lại là sau khi cha mày chết, mày phải đi phiêu lưu sau này trở thành bá hộ sang giàu như ông vua con, trong tay tóm thâu nào vàng bạc, nào gái đẹp. Thằng Mến mừng thầm, nhưng nó thấy tương lai còn xa vời đen tối quá. Nó đáp, thưa bác, muốn làm giàu thì phải siêng năng, cháu đây ốm yếu, cày sau cuốc bấm không nổi, võ nghệ thì không rành đường nào hết. Lão ta lắc đầu, bộ mày muốn ăn cướp như tao hả? Vô ích, xưa nay chưa thằng nào mà ăn cướp làm giàu. Ngay tới mấy thằng chúa đảng cũng kiếm nghệ khác. Nghề gì nhờ bác chỉ dạy? Nghề giang hồ. Ông cha mày để lại lá quẻ tử vi, lá quẻ đựng trong cái trắp, đó là khuyên răn kỹ lưỡng, bày con cháu nên lập tức dời chỗ ở. Lão lật ngược cái trắp sờ vào mặt gỗ, dấu hiệu rành rành, cái trắp này làm ở huyện Triều Dương, tức là xứ Triều Châu. Ông bà của mày thời xưa qua đây với cái trắp, nhờ cái trắp mà xứ Rạch Giá, Cà Mau, xứ Hà Tiên, Sóc Trăng trở nên sung túc. Ôi bác ơi, bác bàn quá xa, sợ trật. Nằm xuống đây, nằm gối đầu trên cái trắp này, mày mới hiểu sự sung sướng. Cực chẳng đã, thằng Mến đành vâng lệnh lão khăn đen, gối đầu lên cái trắp đã đậy nắp. Sướng không? Dạ, hơi cao. Mày còn nhỏ tuổi, lớn lên hoặc có thức làm việc suốt đêm, lao tâm trũng trí, thì mày mới thấy cái gối bằng cây này không cao. Kê đầu lên vật gì thấp mà mềm, thì làm sao hút á phiện, suy nghĩ mưu kế được. Cha tao hồi xưa ở Cù Lao Nam Hải qua đây, cũng mang theo một cái trắp mà thôi. Xin lỗi, điều này tao nói thiệt, tao chịu lỗi với linh hồn ông Mạc Cửu. Xưa kia, ông Mạc Cửu làm ăn thất bại ở bên tàu, vì giặc cướp nổi lên lung tung, lúc nhà Minh bị đánh tan tành, nhà Thanh đang thắng thế. Dân chúng đói rách, xúm nhau cướp phá mất tiệm chập phô, đốt kho lúa để tha hồ giành giật. Ông Mặc Cửu thấy vậy, bèn bỏ xứ ra đi mang theo cái trắp nhỏ. Nó giống hệt như cái trắp này. Ở trong có hai ngăn, ngăn làm cái mâm hút á phiện, ngăn dưới vừa đủ chỗ đựng bộ quần áo. Người hút không cần mặc quần áo sạch. Nghe qua, thằng Mến cười tủm tỉm. Giờ giấy quá, bởi vậy sau này nghe đâu ông tưởng với Thạch Sử bắn mấy người hút. Tao khuyên mày đi giang hồ, bỏ xứ Hà Tiên như ông cha thời trước. Cháu muốn rời xứ này vì ở đây cháu chẳng biết lấy gì làm kế sanh nhai. Mang cái trắp toàn ten sau lưng thì dễ, nhưng tiền bạc đâu mà xài. Hồi đời xưa chẳng hiểu ông Mạc Cửu qua đất Hà Tiên này làm nghề gì mà sống. Đôi mắt lão khăn đen sáng rực. Vốn liếng của ông để trong ngăn dưới trong trắp. Vàng bạc hay là bản đồ kho tàng xứ Hà Tiên? Nghe đâu ổng gặp kho tàng rồi làm giàu xưng vương, hàng phục chúa Nguyễn ở ngoài xứ Quế, được phong chức tổng trấn. Mày chưa hiểu trò đời, éo le bí mật lắm. Ông Mặc Cửu qua xứ Hà Tiên với cái trắp, trong trắp đựng cái mâm hút á phiện và một bộ quần áo. Kèm theo ở đáy trắp còn một bộ tiền điếu để làm tiền, bả đánh me, tức là cờ bạc. Ổng lập sòng bạc, chỉ huy sòng bạc, lấy tiền sâu, rồi làm giàu. Khi làm giàu, ổng cho tụi quân sư đồn đãi khắp nơi rằng ổng có số phần làm vua, ổng đào được mỏ bạc ở Thạch Động. Chuyện đó dốc quá, lại còn chuyện ổng gặp một viên ngọc thật lớn trong hang đá dựng. Thiệt vậy không bác? Mày ngu quá, số là ông Mặc Cửu ôm mộng bá vương, hột ngọc đó do tụi quân sư đồn đãi ám chỉ rằng ông Mặc Cửu được trời sai xuống làm vua, viên ngọc nọ dùng làm cái ấn. Thằng Mến sung sướng vô cùng, nghĩ tới lá số tử vi quá tốt, nó quyết định rời bỏ vùng Hà Tiên. Cháu muốn theo bác được không? Bậy nè, tao trúng chui trúng nhủi, già rồi, tao giải nghệ, đảng cướp của tao thì đã giải tán. Tao muốn ngao du, mà hễ ngao du thì phải thảnh thơi, mày theo tao vô ích, mày cần bay nhảy, lo làm ăn hốt bạc, còn tao thì dưỡng già. Theo ý bác, cháu nên làm ăn kiểu nào, đi đâu cho hợp với tử vi? Cháu chưa biết cờ bạc. Một con chim khách bay vụt vào nhà, suýt rơi xuống rồi đập cánh chồng chành. Chim khách lấy thế quân bình rồi bay đi ra. Thằng Mến hỏi, điều gì vậy thưa bác, chim khách ít khi nào bay vô nhà. Lão Khăn Đen nói khẽ, coi chừng, có người rình ngoài vách từ nãy giờ, mày chạy ra ngoài coi thử, hay là lính Mã Tà bao vây, con chim giật mình bay vô đây. Vừa ra đến cửa cái, thằng Mến thấy con Lài đang rảo bước về phía sau hè, mặt con Lài nhăn nhó, dưới khóe mắt dường như còn đọng giọt nước mắt long lanh. Gì vậy em? Anh lại đây em mới dám nói. Ai ở trong nhà vậy? Ông già quen thân. Con Lài lắc đầu. Sao anh nhẫn tâm nói dối em? Coi chừng ổng ám hại. Em gặp ông một lần, hồi lúc sửa soạn làm đám ma, em hồ nghi quá. Hồ nghi chuyện gì? Anh thiệt tình với em không? Anh thiệt tình thì em mới dám nói. Em đang khổ sở, nếu sự đời xảy ra như vậy thì em tự tử còn hơn. Nói xong con Lài khóc mùi mẫn, thái độ khó hiểu ấy làm cho thằng Mến hơi tức giận. Nó thấy rằng việc con Lài nũng nịu, nhõng nhẽo chỉ làm mất thời giờ quý báu. Hay là con Lài giả bộ đóng kịch yêu đương để dọ thám bắt lão Khăn Đen, cha con Lài làm cai tổng trong vùng này, ông ta dám báo cáo với lính Mã Tà để lập công. Từ trong nhà, lão Khăn Đen tằng hắng thật to, hai tiếng liên tiếp, nghe khô khan giả tạo. Thằng Mến hiểu ngầm rằng lão Khăn Đen muốn giữ bí mật, nếu con Lài ở đây quá lâu thì công việc hư hỏng. Nó nắm tay con Lài mà hỏi, sao khóc hoài vậy? Khó nói quá anh à. Lão Khăn Đen lại ho lên, thằng Mến nổi giận. Lài à, em mà nhõng nhẽo như vậy thì anh không thèm nói chuyện với em nữa. Anh ơi, ba em tàn nhẫn, hứa gả em cho người ta ở Bầu Láng. Quý trời! Thằng Mến nghe như sét đánh ngang đầu. Nó vội vã tiến tới toan ôm con Lài vào lòng. Nó biết rằng con Lài còn trẻ, khuất phục trước uy quyền cha mẹ. Dù muốn cưỡng lại, chưa ắt con Lài dám làm điều táo bạo, trái với luân lý thông thường mà trốn theo nó đến quan đảo nào đó để xây tổ uyên ương. Thằng Mến hỏi, em đồng ý thương người ta hả? Con Lài im lặng. Áo bận sao qua khỏi đầu anh ơi. Thằng Mến bước tới tát tay thật mạnh, con Lài ôm mặt khóc ròng. Oan ức lắm. Tại sao em không cho anh hay trước? Anh sẽ giết thằng nào dám cả gan dùng thế lực tiền tài cướp em làm vợ. Mà em cũng bội bạc, em khinh khi cho rằng đời anh nghèo nàn vậy hoài hả? Chẳng ai giàu ba họ khó ba đời, rồi đây vật đổi sao dời. Con Lài nói nghẹn ngào. Ba em xúi dục em lấy chồng, ba em nói rằng gia đình anh ăn ở thất đức, sau này anh làm ăn trộm ăn cướp chứ đời nào lập nên nhà cửa. Lão Khăn Đen chạy thình thịch ra sân, quắt mắt. Hai đứa con nít này làm gì khóc lóc hoài vậy? Con Lại toan chạy. Thằng Mến nắm tay nó lại. Em đừng sợ, ổng hiền lành lắm. Thôi. Rồi nó hạ giọng. Tối nay em lại đây. Như vậy là thằng Mến đã hài lòng. Nó để cho con Lại được tự do chạy về nhà. Nó vừa quay mặt lại là đã thấy lão Khăn Đen đang ôm cái tróc. Lão nói, mày tệ quá, cứ lo chuyện tình ái lăng nhăng hoài thì hư thân. Tao đi liền bây giờ, ở đây quá lâu tao sợ tụi nó bao vây, khó bề tẩu thoát. Rồi chừng nào cháu gặp bác? Lão Khăn Đen nói, vô nhà. Lão ta vô nhà, sờ cái tróc, tháo cái khăn đen đã cuốn sẵn trên đầu. Mái tóc lão ta đã bạc màu, nhưng thằng Mến đang ngơ ngác lâm vào tình trạng há miệng mắt quai. Lão buộc một đầu khăn vào cái quai ở đầu tróc, rồi tiếp tục buộc khăn kia vào cái quai đối diện. Buộc xong, lão nắn cái khăn đen trở thành sợi dây chắc chắn để máng cái tróc lên vai lão. Thôi rồi, thằng Mến chẳng biết nài nỉ làm sao để xin lại món này, và đâu người hiền lành như lão ta giở trò bất lương. Sự thật đã rõ rệt, hôm trước lão ta rình trên bàn thờ lão Lá kế bên cái tróc, rồi hôm nay sau khi giết chết lão Hai Lớn, lão ta đến đây mở giọng giả nhân giả nghĩa để đi đến mục đích cuối cùng là cướp giật cái tróc bí mật của người Bạc Phước để lại.